đây là lời vô cùng thư. Thưa các bạn, trước khi tôi học đạo vô vi cho ông Cao Minh thiền sư truyền bá, nhưng ông có thể dẫn sáu chữ Di Đà dạy phép luyện đạo công phu mới có. Chứ chẳng phải lấy miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để Phật biết cho. Có câu khẩu hai thần khí tán, nghĩa là nói hai hơi, thần khí yếu hết, làm ta mê mối, không thể nghĩ ra một lẽ nào. Chân mệt mỏi, nhưng nó cũng có ích cho người để dỗ ngủ, không lo ra. Còn theo pháp lý, thì hỡi tư hãy luyện đạo, làm tốt sơ hồn. Để học đạo thì phải hành đạo. Thưa các bạn, nghĩ cho sự tu hành mỗi ngày cố gắng công phu, thì biển chảy mới thông, thì nơi đi châu mới phát ra. Tổ chức ta dạy Đức Như Bà học đạo cho quyền núi của Phật, thì sự thực nhập ngày đêm gắn bó mà cho mình giàu. Nhưng Phật Tổ ngày biết người thế gian mê muội u ám theo cõi trần. Lúc Đức Như Bà ngồi thiền định, đồng thời Đức Thích Ca chỉ rõ khoa học quyền núi của Phật cho Đức Như Bà vừa cấm và nói cho chúng sanh nghe cách luyện đạo. Ở trong mình bản thể ta, trong túi Di Đà, mỗi câu đều chỉ rõ thân ta, chỗ nào là khoa học quyền lý, mấy nơi đều không sót, ta mới rõ biết, thôi biển gom lại để cho môn châu phát hiện. Như Đức Phật trước kia cũng làm như trong túi Di Đà này mà đắc quả, chứ phải lấy chữ phò hộ mà tập độ. Cho nên, chúng ta ráng cố gắng phải lấy khoa học nguyện lý với Phật mà luyện đạo, thì sẽ thành đạo cũng như Phật tổ ngài vậy. Ai cũng tu được. Chứ đúng đổi, bà đây mới vừa nguyên sửng đi nữa, mà chú tâm luyện đạo của Phật ngài, thì được đạo. Tu thì phải học luyện. Hãy mình bỏ qua không luyện đạo là không đắc đạo. Cho đến đổi Phật tổ cùng chư Phật phải luyện đạo hàng ngày giờ phút khắc, vừa làm việc cũng vừa tu, vì mấy nguyện đi ba la và lò rộng lớn, phải làm việc và tu hành, không phải làm ông sư ông Phật chơi bời cho thâm thả, giống như anh học trò cũng cho đổ đạt thành tài, nhưng lười biếng không chăm học thì làm sao kết quả được. Bởi thế Phật không dị ai, cũng không ăn hối lộ mà mang cho ai phẩm chức. Phật nào chứng minh ra theo sức mình tôi mà thôi. Đây sáu chữ Di Đà chúng tôi xin trao ra cho quý bạn xem và suy nghĩ nghiên cứu. Các tôi đi cũng tựa tựa như pháp lý, như tranh giải chức ích mà thôi. Lấy nghĩa chánh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật xin dịch ra đây, quý bạn tường lãm. Nam thuộc cung ly lửa binh binh, mô chỉ rõ vật vô hình, hạ nhân trí gồm ở nơi thẳng, như giữ bền, nà bao linh. Và ấy chắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thanh tịnh ở nơi mình. Thánh duyên hai tám, hòa nơi một, lòng cột thâu về tạo nguyện tinh. Dẫu nghĩa, nam thật thiên nam lửa bên đinh, cung ly thuộc ngạ ở nơi mình. Phát ra hình cháy cùng trời đất, lặng lẽ êm ru cả thanh tịnh. Sức phát ra nó nói ơi, mà cô động á, mà tin tưởng và cô động ôm nó đó, là không có bao giờ mà nó êm được hết. À, lặng lẽ êm ru cả tâm tình, hiệp một chỗ vừa thư nguyệt lãng, tản đòi nơi tở tiếp tâm thân, thám lưu dương hấm và hai tán, hiệp lại một nhà tở nguyệt sinh. Thế này tại sao nói là hiệp lại một nhà? Đã thật sự năm nữa đứng bên đứng đi là tân quả, cũng như hai cái nhíp ra bên đây mà nó nhíp lại ra là sân quả, để mình cung lưu thuộc ngõ ở nơi mình. ra hùng tới hùng trời đất. Cũng như cái chiếc xe hơi, chúng ta thấy cái chiếc xe hơi nó phải có cái chiếc lửa nó mới phát ra. Cùng chúng ta ở nơi cái tâm kính này, nó cũng có cái chiếc lửa nó phát ra. Mà nếu ta không có tập trung nó thì không có mở ra được. Mà khi mà nó phát ra rồi, cái lửa nắm trong cái cơ thể của các bạn mà nó phát ra rồi, thì nó êm nè, cái người đâu cầm sân nữa. Cho nên các bạn sơ hồ, các bạn làm pháp lưng, nó phát ra rồi, cái rồi thôi, thấy nó êm rồi. Cái chuyện mà đáng chảy, đáng dây, nhưng mà rồi bây giờ mình không dây nè, không chấp nè. Thì tôi đoán tôi mới sơ hồ. Chưa sơ hồ không có nhiều năng suất, tôi mới làm phút của bà xuống, theo lời ông tôi dạng. Của tôi thiền đã nó mỏi rồi thì tôi nằm xuống. Tôi trở lại nhẹ, tôi không thiền 5 phút tôi mới làm phút. Tôi làm hết nó nặng trừ ở đây thì tôi chỉ có nhắm mắt. Ngồi nhắm mắt. Rồi tâm này nó mắc niệm Phật. Chuyện ý niệm từ từ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy cái tâm hồn nó thanh thản vô cùng. Rồi tôi mới nghĩ ra, tại sao mình không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới 100 nó hay hơn? Mà nói Nam Mô A Di Đà Phật, nó có thân chữ thôi. Ông Thích Ca chưa chết, tại sao ông Thích Ca không về? Ông chỗ nào ông có đi được? Ông có thể nghĩ ra ông chơi như tôi. Tôi nghĩ là ông Thích Ca làm sao? Chưa liên lạc với tôi, chứ tôi không có khả năng liên lạc với ông. Tôi là những người như vậy. Tôi ngồi, tôi sơ hồn, tôi niệm Phật. Thì không lâu, tôi thấy ông Thích Ca. Luôn luôn ở trên đầu tôi. Và dạy tôi cách nào? Khi tôi xuất hồn, Pháp Luân thiền định rồi, tôi nằm xuống, kể tôi gõ cái mặt. Mà tôi mới ý, nghe nói nha. Ta sẽ cho người có cái mặt giống ta. Mà bắt cái mặt tôi phải sát lên dưới đất. Thì vướt. Mà lúc nào thì vô cái mắt làm vậy đó. Mà khi làm rồi tôi thấy cảm nhẹ trong người. Thấy sung sướng. Không lâu tôi gồm mặt này, tôi thấy mấy lúc này thằng này có một có được. Rồi từ trước khi nó đạo người ta ghét. Sớm nó đạo người ta không được. Thì mình xếp ở nhà tôi thôi. Mà tôi ở trong cái quát. Mà cảm ghét. Cho có minh chiếu cái chiêu này. Tôi chỉ ngủ phạm đi cái chiêu. Cho nên nói người cho tôi tới giờ. Tôi cũng ngủ về. Không minh chiếu ra thôi. Thì giờ ông bà tôi chuyển bên lớn. Mà tôi không ngủ gấp cho tôi. Ngủ qua bên kia. Nó quen rồi. Ngủ nằm chút. Rồi ngồi dậy nằm nữa. Thì mấy người đi về nó to thằng Liên nó ngồi dậy này. Thì mình cũng làm. Làm này chút kia cũng như vậy vậy. Thấy mặt này nó thay đổi. Thì như Phật nguyện tôi đúng nó nhột cái chỗ này. Nó nhột cũng như các con người. Nó ngồi. Cái này mà nguyện lắng ơi. Vì là Phật nguyện dừng lại rồi thấy ngồi. Và chúng ta nó phá không thể nói được. Ai lấy cái lông gà nó thật nó lạc cái gì đủ thứ cho cái niệm Phật mà nó rút cái đầu nó cứ rung rung vậy nè. Rung mà nè. Nó bung ra đất rồi một cái là đi ra được tấm đất xuống đi cho này cho nó chân. Họ thật trời nó cứ rút rồi mà mình đi chân. Sẽ phải đi muốn thật sơn đi muốn thật nữa mà từ cái tâm trời muốn thử từ nhỏ là phải đi chân. Hả? Vì thì như chỗ này chỗ nọ khám phá. Vô nhà băng đồ, cháy, khát trộn chân. Như cái chỗ vợ chồng người ta ăn ngái mình cũng như chân. Vô hết. Rồi đi tới cái chỗ con thú bắt đầu tiến ra. Những con thú muốn tội nghiệp trong lầu số tử mình người ta gắn làm việc cho tôi muốn nó khoa. Sau bữa tôi đi tới cái chỗ kêu bằng. Từ Louisiana mình chết còn ở Việt Nam. Nhưng bắn nguyên tư vết, nó bắn tôi mát thôi, xương không còn gì hết. Rồi một cặp tôi nhảy vô cái restaurant tôi đứng như tôi thấy tôi còn nguyên. Và tôi thấy tụi này bắn mình không chết. Cả sự quán, bắn mình không chết. Rồi đâu đi nữa. Hết sợ rồi. Mà bây giờ làm sao mình họ đấm mình làm sao đây? Mình Phật. Giờ cái điện thoại đó nó mới có cái vốn mà đi. Nhìn Nam Mô Di Đà Phật tôi đi nữa. Chuyển tới một cái bãi biển mở ra đẹp. Có một ông tướng cũng nắm cây dao mà từ xa ông tới đâm 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 tôi. Mà ban ngày tôi ngồi trước nhà, nó ngồi trong một phản, tôi nghe thật. Tôi thấy ông tới rõ ràng, ông đâm tôi nghe thật. Một cách ông tàn mặt. Tôi mới thấy, tại sao cái Nam Mô Di Đà Phật nó hay như vậy? Thì cho tôi biết cái ý nghĩa của Nam Mô Di Đà Phật. Phải mà nó đau rồi nó có thể cứu tôi nhiều ra đúng bên như trạng thái. Nhìn vào đúng thứ mà tôi thấy rồi tôi niệm Phật tôi trở lại. Lạ. Lúc đó tôi bắt đầu niệm. Niệm rồi tôi nghe cái này nó lớn rộng đầu óc tôi nó rộng lắm. Không phải ở trong căn nhà eo hẹp. Nó rất lớn rộng. Nam cứu sáng hết. Mơ lớn rộng vô cùng. Từ đó nó khai triển, mà không có niệm mong. Chỉ rất lòng. Tình nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật mà nó mở tất cả tâm trí. Nó mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nào. Không giờ phút khách nào tôi không niệm Phật ngay tới bây giờ. Đã nói chuyện các bạn tôi phần ở trên này là ngồi trì niệm luôn. Nó mới phát quạt ra. Chứ khi tôi nói Pháp các bạn dùng mặt tôi nó kẻ. Cho tôi đó. Niệm Phật nhiều. Cho nên các bạn may mắn được nắm có một cái chìa khóa để đi. Lý thuyết càng gian đại hải cũng phải quy về sau cùng. Nghe tôi đi tìm Phật. Và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đại đoạn nữa. Và sẽ mở tâm. Như hòa thăng tiến. Học hỏi vô cùng. Cho nên tôi có những lúc vui tình hai bạn. Cái trình độ học của Việt Nam tôi đâu có bao nhiêu mà tôi có thể biết như vậy. Bạn cũng có. Nhưng không bằng là bao nhiêu. Nguyên luật. Ai đó làm cho chúng ta luôn á. Chúng ta có những phần thanh tịnh ở bên trên. Cần của chúng ta. Và chúng ta mở xuống thế gian. Trước cái cần cho ô nhiễm thành ra đậm loạn. Lâm bức như không không. Mà nếu chúng ta trở về cái thanh cảnh thì nhồn thấy mà biết. Đâu cần phải suy nghĩ mà biết sao. Tình cảnh người nào thì nhồn thấy đó biết. Thành là có thể làm biết bao nhiêu công chuyện. Một người mà thanh nhẹ và đạt như tôi. Chúng ta mấy chục người này. Chúng ta sẽ làm biết bao nhiêu công chuyện không phải được tổng. Người thanh mặt thanh khí có càng không vũ trụ. Vừa phát ra những cái lời nói để cho họ thích thật. Cho nên chúng ta học trong một cái khóa ấm êm trên tâm nhà, trên một ý chí, trên một con tim, trên một người nói. Rồi chúng ta mới thật sự nắm tay làm nghe được nào. Cho nên cái quan trọng tôi nhắc các bạn là niệm Phật. Vừa nói chuyện ý tưởng Phật. Lúc nào anh cũng phải tuần Phật mới giải được cái niệm tâm. Chúng ta không còn mê tín nữa, chúng tôi là người trong thực hành mà đạt. Ngày nay có kiểu mẫu hiện diện đây cho các bạn thấy. Mà các bạn không làm. Thì có tu cái cách mấy cũng như cái chuyện mê tín mà thôi. Mà các bạn làm rồi, các bạn đi đến sự sáng suốt, không có mê tín. Mà thanh tiên Phật như mẹ và khép tận thật. Một trường sống, có sáu chữ đó mà làm thành một trường sống. Cho nên sáu chữ đó là vô cùng. cái gì cũng nằm trong nguyên lý đó. Nhưng tôi là một người thật khám phá, thật chung ra. Tôi mình mới rõ ràng như vậy. Để đem cái đạo vào trong. Chứ hôm nào giờ đạo thì viết trong sách tôi sẽ không có trong sách. Thì nhớ trong sách nhớ đi, thì cái tâm không có phát triển. Còn mình muốn tâm Nam Mô Di Đà Phật mà. Nó còn đầy hết tam giới thượng trung hạ rồi. Thì nó mới ứng dụng tam giới thiên địa nha. Có phải nói lắm. Cho nên chúng ta tu tập cái khoa học quyền bí thông. Chứ không có tạo lao và tự lừa gạt nữa. Không có tự lừa gạt. Các bạn luôn tập người chân nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm 100%. Ai tu hay kể, họ nói lý thuyết hay kể. Các bạn nghe thường lý giảng chân lý nghe nó hay, mà các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Các bạn đọc được một lý thuyết hay, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Sách vở trang đầu ở đây các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Nếu mà các bạn những năm nào như là Phật, tất cả bao nhiêu cuốn các bạn lên vào tâm thức. Cái dọn, rất là chiếc. Nó cũng ở trong một nguyên lý thật. Đó, cho nên trong lúc mà tôi nghĩ Phật và chết, vượt rồi. Tôi được khách người bạn tôi, người bạn tôi biết tiếng Anh, mà tôi nào giờ không học tiếng Anh. Nó nói cho mày giờ mày nói sau khi mày học tiếng Anh để mày đi làm mà mày không chịu học. Mà mày nói mày muốn học một chút, bỏ mày là tiên thánh tại trần nữa ha. Chỉ thì mày ngon mày viết theo tiếng Anh nữa ha. Tôi nói mày tập hẹn mày 10 ngày, tao học 10 bài là viết thêm mày. Đúng vì mày ngu, mày có bản Anh tình trạng mà mày không chơi, mày đi chơi mấy thằng như này. Còn tao chơi thẳng mấy thằng bên kia. Tôi chưa có biết dùng cũng ngon nữa. Anh nói bây giờ còn sống cho tất cả. Anh nói dở mà đi. Tao học bao nhiêu năm bây giờ tao làm cho RMK mà mày đi. Mày muốn thế mày muốn thì phải tao lên tao lên nói. Tao nói sợ mày cả là không nổi. Viết được thơ nào anh khen. Viết được thơ là anh khen. Viết được thơ thứ nhì anh khen. Viết thơ thứ ba là anh khen. Anh viết được thơ của Việt Nam trở lại. Anh không biết nữa nói. Mày chưa chưa? Chưa. Anh viết thơ của Việt Nam cả là. Tôi làm bằng thứ năm tôi không có biết cái kia. Thứ văn lê. Là thứ văn lê của tôi là thượng lực hạ bác. Làm sao vậy? Tôi làm vậy đó. Tôi làm thế không? Cho nên mình những người anh bây giờ tôi đang nói cho tôi cái tên. Tôi làm bài thơ. Cho họ. Hả? Nghĩa là bốn câu tên cũng 26 câu. 26 câu như cho mấy người Việt Nam một thứ. Tôi nghe anh Giọt bây giờ là tôi đọc anh là Giọt Khét bây giờ tôi đọc Giáp Anh, sửa tên là Giáp Anh Tuấn. Mỗi treo cái bài thơ đó mỗi bữa sáng thì cũng đọc tôi là đi đọc. Tôi nghe cái gì lộn tưởng đọc cũng hết á. Chứ anh, tên chữ Pháp, tôi làm bài chữ Pháp. Tôi mấy người bên Pháp đều có bài thơ của tôi hết. Nhớ treo đó, nó con gì đó có nghĩa lộn mà nó đọc hẳn. Cái đó là được chung, một cách thực hành. Bao sâu chân lý trong cái nghiệp khuyết của nội tâm. Chúng ta niệm Phật thôi. Câu hình lúc tổ Huệ Năng đã khám phá ra. Ở thế gian này, ông tư đã khám phá ra. Tôi như là khám phá ra rõ và thơ chắc. Chúng ta niệm lượng lối của Ngài. Lúc mà biết tạo hơn biết tử mà tạo nghiệp. Nam Mô Di Đà Phật dễ học. Biết chữ mà tạo nghiệp như thành lúc biết đạo thôi bạn. Chỉ chỗ này. Cho nên cứ niệm Phật cho mọi sự sẽ qua. À, ngoài giờ học có 6 tuổi rồi. Nhưng mà học 6 tuổi này cũng được. Học nhiều quá rồi nó ngu. Câu chuyện biến qua vô cùng. Bao nhiêu nhớ về cái cốt chỉ của lục tự Di Đà chúng ta thường khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không rõ tâm chỉ của sau chữ này, không hiểu. Chữ Nam là phương Nam, trước trán bản thể ta, lúc ta công phu nhờ hai ngón tay cỏ và hai ngón tay giữa chặn hai sợi dây gân. Thường giờ phút khắc mặt nhảy theo gân trán hai, chúng ta nhờ sơ hồn lấy ngón tay trái bịt lỗ tai cho kín thì khí điển trong mình ta xung lên bộ đầu, làm cho ồ ạt trong đầu, rồi điển chạy theo gân qua mặt ta trước trán ta, chạy vào nơi chỗ tập trung lưu hương luyện đạo. Phật Ngài nói lửa bính là than vùi bên tay mặt, còn bên tay trái gọi là lửa ngọt. Ngôi luyện đạo gọi là điển. Nếu chúng ta công phu bền bỉ, cố gắng, điển ấy vươn vào nơi tập trung lưu hương. Chúng ta tu lâu ngày thì điển ấy hóa thành hộp môn ni châu. Hộp môn ni châu là cục quả tròn do trước trán ta. Lửa ấy bay vơ vẩn trước mặt ta trong lúc luyện đạo. Nhưng ta tự nghĩ đốm lửa ấy biết bay, đó là một quyền diệu thi điển của Phật. Nếu ta tu nơi mình gọi là hào quang, thì bạn cũng biết cho kia là quyền diệu của Phật. Chủ mô có nghĩa là môi giới, hay là một chất lượng điểm trên thiên không. Học tới tháng khi qua là dưỡng khí, giúp cho hơi thở con người khỏe thắng và thông minh trí tuệ. Phật lại hóa thân khi ấy, nhưng để vừa giúp hỗ trợ gọi là điển để lành, giúp cho điển của chúng ta lúc công phu luyện đạo. Khi điển của chúng ta được mạnh thêm một phần nào, cho có năng lực tung ra bộ đầu gọi là hà sa. Hà sa là một thứ điển nhân tế, tựa như hộp cát ánh vàng sắc lửa. Chúng ta cố gắng công phu lâu ngày thì những hà sa ấy gom lại tại nơi tập trung, hòa thành hạt môn châu bay vơ vẩn trước mặt ta, cũng gọi là thần hồn của ta xuất ra, đó là tập độ cho ta, chỉ là nâng đỡ cho hộp cát. Hồn là thứ khí điển trong bản thể, bắt từ dưới chân, nhờ ta công phu luyện đạo mà điển ấy trở nên mạnh. Có hai thứ điển, một thứ chất nặng để làm việc bản thể, còn một thứ khác thì thanh hơn. Mắt từ mấy sợi dây gân bao bọc bản thể ta cùng các khớp xương chỗ nào bịt nghẹt, nhờ khí điển xung lên, điển mạnh kéo điển yếu, các nẻo gân làm cho chúng ta thông minh trí tuệ, từ thiện và gom lại khi ấy giúp cho linh hồn ta sáng suốt, phép đạo gọi là soi hồn. Soi hồn là soi cho tánh, cho thân, điển yếu cùng chung điển mạnh, rút lên bộ đầu cho mau lẹ. Chữ A là nhâm quý, gồm thâu nơi thận, nhâm quý thuộc về tiên thiên thận thủy, do nơi nước điển trong trái cặp, nơi thân mình ta, cũng có nghĩa là mắt phương nhâm chi thủy, thủy là loại nước, và tạo ra khí điển trong khoa học đời này. Chất lỏng ép cho bị nghẹt, nước ấy thành khoái, lập tức nổ ra thành điện lửa. Lúc chúng ta công phu luyện đạo, nghe trên bộ đầu ta nổ lập bập, nhờ các sợi dây gân bao trùm bộ đầu, làm cho động địa cùng kéo khớp xương ba miếng bộ đầu ta tách gian ra. Công phu ít thì tách ít, công phu nhiều thì khớp xương mở ra lớn hơn một tí, ước chừng một ly. Cố gắng công phu được lâu thì khớp xương nẻ ra rộng hơn, nhưng không tới một tập. Chỉ như khí điển là khí điển trên thiên không gọi xuống, cùng gọi là ngưỡng khí hay là trường sanh để giúp cho ta thở cải thắng. Lúc ta công phu luyện đạo, ít hơi vô bụng cho đầy, rồi thở ra làm cho trái tim mở hai lỗ trống thông cho được khi hồn ta trong trái tim tung lên bộ đầu, bộ lá gan cùng bộ lá phổi và bộ bao tử. Khi điểm trong ba bộ phận ấy sẽ sốc sắn làm việc không đôi trễ và có sức thêm, nhưng nhiệm vụ mỗi bộ là việc bổn phận, không thiệt một ai. Chữ pháp gọi là đề pháp xê, nói ra nói đấy mà chúng ta không lo ra, không tham sân, không bệnh hoạn, không tưởng tượng, trở thành ngay thẳng chân chánh nhờ pháp luân thường chuyển mà tắt. Bởi thế, người gần quá pháp lý, không khuyên bạn, không thuyết bạn, không giáo huấn về sự làm lành đánh dữ. Cho nên pháp lý gọi là một vị thuốc của Phật truyền ra. Cầu định tham sân, si, ái, ố, lo chi là không hiền. Lo chi là không thành một người thông minh trí đức. Lo chi là không hết bệnh. Nhưng nhờ sự sáng suốt của bản thể ta, thông khí tạo thành một người thông minh trí đức. Vì trong thế gian, tham sân, si, bị ở, bị mê trần, lâm trần, cho đến bởi người trị nước, lên án xử tử bỏ tù, càng cai trị chừng nào, bị bệnh ấy càng trở nên nhiều hơn, không cản ngăn được. Bởi thế, phải nhờ chữ ai nhi gọi là pháp linh thường chuyển, khoa học của Phật trị bệnh tham sân mới giúp những người công phu dưỡng đạo mới trở nên hiền đức, thật là một vị thuốc thần tiên của Phật giúp đỡ cho pháp lý ngày nay mới có. Bởi vậy người học đạo trở nên hiền đức khỏi cần thuyết pháp. Thuyết pháp để khuyên người làm lành lấn dữ, nhưng tật bệnh ấy do sự nhiễm trần sinh vào bộ phận ngũ tạng ta, nếu không có phép biểu nó ra, rành hề sao động. Pháp lý khuyên các bạn tu hành, nếu có điều chi lắm cần thì làm pháp luân thường chuyển là một vị thuốc của Phật để trị nhất liền căn bệnh nhiễm trần không sai. Vậy có thơ rằng, thường chuyển pháp luân thuốc khó tầm, thuốc này vốn ở chốn lâu âm, nếu ai nhiễm bệnh mau trừ giải, càng luyện càng hay bệnh chẳng tâm. Chữ bà có nghĩa là một nền tảng cứng rắn, bực chân tiên mới có, gọi là hào quang. Nhưng hào quang nó ở đâu bản thể ta hãy tu luyện sâu chữ Di Đà, thì khí điển trong mình do chất thanh tịnh hóa ra hào quang, vừa sáng phát sinh lên bộ đầu, nguyên thể tụ hợp tại bộ đầu. Lúc đến giờ công phu, thì điển hào quang của Phật bay xuống trợ giúp cho ta, làm cho hào quang của ta được tươi sáng. Nhờ điển hào quang của Phật là nền tảng giúp ta gọi là chỉ đạo. Khi chúng ta luyện đạo, nhờ nó mà được một phẩm Phật, là một môn đệ của Phật đang nhìn nhận. Nhưng chúng ta ráng cố gắng công phu dày dặn, thì điển của chúng ta chạy từ lưu hương, tập trung từ từ đi lên tại trán ta, nơi mí tóc, thì chúng ta thấy nơi trong mí tóc phát ra ánh sáng màu vàng, tựa nắng mặt trời. Chúng ta cũng nên mừng, đó là phẩm tiên. Theo chữ Hán viết, nhân bằng chữ sơn gọi là chữ tiên, nhất tự ra chữ nhân là người, chữ sơn là sơn căn mí tóc trước sáng ta. Đừng có câu đại sắc đàn bao trùm tất cả, tròn qua che phủ núi tu nhi. Chữ tư là rau này, chữ vi là vô vi, nhưng ở trong mình ta có hào quang phát ra thấy sáng mà chúng ta rờ bắt không được, không đụng chạm được. Chỉ nghĩa không mà có, màu sắc ấy tốt tươi, không bao giờ giải nát. Do nơi cục ngọc mông châu của ta biến hóa ra hào quang ấy. Chỉ Phật gọi là có hào quang, chứ không có chức sắc trên tử chi. Vì ngài đại từ đại bi muốn tu được mấy sâm sâm hoa hoa vạn vật, bởi thế ngài không lãnh chức sắc nào hết. Ngài cộng hào quang của ngài là cục ngọc mây châu quý báu trong mình ngài, cho nên mỗi khi ngài công phu tu luyện cao rồi, cho cục ngọc mây châu làm nên nền tảng cứng rắn không phải vật, làm cho linh hồn ngài nhẹ nhàng ở chốn thiên đàng hưởng thú vinh quang. Nhưng khi ngài đi đứng nằm ngồi không bỏ chữ niệm Phật gọi là tu tịnh, cho nên mỗi vị Phật ngồi thì ngồi ngay, đôi mắt nó nhìn nhìn khác hơn người trần, mắt đưa như mấy để thừa cơ biến hóa làm việc cho cõi nhà Phật cùng thế gian âm phủ. Tuy là ngài thanh thá cũng phải làm việc và tu hành. Lúc ngài ở thiên đàng cũng cố gắng trực định. Còn chúng ta là môn đệ của Phật, phải mẫn cán hơn để công phu luyện đạo. Ngôi đạo là xếp bằng ngồi ngay thẳng, tuôn sống và bộ đầu, trực chỉ không nên cong quẹo. Mặt thì ngón ngay rồi liên nhiên dỗ ngủ cũng như vị Phật gọi là định thần. Trong lúc ấy sẽ phát nguyên châu và hào quang, nếu công phu dày thâm lâu chừng nào tốt chừng ấy, rồi nguyên châu ấy lĩnh đỉnh lờ đờ khỏi đào ta trên thâm. Đợi chúng ta công phu lâu ngày thì các mối biển nào là chân tay mình mấy mặt mày tai miệng mũi mắt, biển ấy bay lên kết tụ hội cộng đồng hình bóng của ta. Đã có hình dạng xong rồi, nhưng chúng ta còn thấy ấy, người biết đi, đứng, ăn nói, nằm ngồi, gọi là tiên độc. Trong vô viên Pháp nói là anh nghi phát hiện, rồi chúng ta cũng cứ công phu, kể từ đây anh nghi bản thể ta lên trên không, khỏi bộ đầu, từ từ khôn ngoan, thấy cảnh đồng lai. Khi chúng ta định thần mà thấy cảnh đồng lai rồi, thì lao chi là cảnh nên vị tiên Phật. Tới đây pháp lý được chỉ rõ với bạn chúng ta, ráng cùng sức cùng nhau chọn một con đường thẳng dẫn để đến thiên đàng hưởng phúc vô cực vô biên. Cho nên những lời phân giải về Nam Mô A Di Đà Phật nó là vô cùng khai triển, mà các bạn chịu công phu thực hành rồi, các bạn mới thấy rằng nhưng về thanh tịnh chúng ta mới chưa được thiên nhiên ý này. Mà còn thiếu thanh tịnh ở trong nơi chấp Phật, thì cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật nó bị chặt đường về và không có tiếp. Cho nên mọi người tu phải nhớ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại con đường rõ rệt. Và chúng ta đã thấy rõ rằng từ bảy ức nguyên mới kết tự thành cơ thể con người tại thế gian, cấu trúc bởi sự nguyên mà có. Nó lâu ngày giờ lắm, nên nó mới gián hạ xuống trần gian. Khối này khối kia từ mỗi trạng thái mới kết tập thành một cái thể khác. Rồi còn chúng ta trở về thì chúng ta làm thế nào mà được trở về? Phải gồm tụ tất cả những luồng điển của chúng ta. Mới cũng từ mỗi trạng thái mà lắp trở về thân nhẹ tinh vi, rồi kết tập thành hình thù mới đi lên, mới đi ra được khi mà xuất hồn. Cho nên đòi hỏi ngày giờ tinh trì của các bạn, mà tu cái gì, tu ngồi một đống là tu ư không, tâm niệm mới tu. Tâm các bạn thành và hành cho đúng đường lối, rõ cái đường lối chuyên nguyên và khai mở diện mới của đại tâm là Nam Mô A Di Đà Phật.
Mà từ niệm chừng nào thì các bạn được chi hội sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ nó đem lại cho các bạn những cái gì? Ngoại trạng thái trở về thanh nhẹ thì các bạn trở nên thông minh. Cái sự thông minh lạ thường, sự thông minh từ hồi nào giờ các bạn không có thể tưởng tượng được các bạn có sự thông minh đó. Hiện đại tất cả mạng đạo khắp năm châu đã có nhiều người đã đạt. Nói với chuyện tầm thường mà làm thơ thi mà thôi. Chưa kia không biết làm, ngày nay đã làm được. Mà chưa kia không biết nghĩ, chân lý là tròn, ngày nay chiếc chân lý rất tròn kìa. Cái đang chưa đâu. Thông qua sự dày công của hành giả, mà khai thông mọi trạng thái của tâm thức cơ tại tiểu thiên địa này, lúc khi hỏi về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cái Nam Mô A Di Đà Phật không phải dạy một lúc mà dạy cho tất cả. Chỉ thích hòa đồng cho tất cả và khai mở quán thông tất cả nó mới định. Cho nên chúng ta đã nhầm lẫn xuống thế gian bị phỉnh để tư quan ngũ tạng, nó đã bị xâm nhập cư trần nhĩ trần nhiều năm nhiều tháng nhiều kỳ, chúng ta tưởng đó là thật. Ngày hôm nay chúng ta biết kỹ thuật tháo gỡ rồi thì chúng ta phải nắm cái chìa khóa đó để tháo gỡ. Chìa khóa đó là gì? Là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nguyên lý tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thay vì niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nam Mô A Di Đà Phật cái chấn động lực nó khác hơn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như tôi đã thường thuyết. Bây giờ nói lại cho rõ để cho các bạn ngồi đây và tự niệm. Cái ứng chức bạc tưởng của Nam nó đi dài lắm. Trời, nó sẽ có nơi xuất và có nơi tụ là ngay trung tâm chân này. Nó đi lên trung tâm bộ đạo, xuất phát ra để thực hiện hòa tan với cả cả không vũ trụ. Nó chuyển chạy một vòng tới đất mạch lên trụ trên khối óc. Tinh khí thần trụ, cái chữ vạn nó mới chuyển được, là pháp tâm. Đa là nó phóng tràn ra tất cả lỗ chân lông khối óc và hòa hợp với thành điển bên trên đang hội nhập trong cơ thể của chúng ta. Phật, Phật, các bạn nói Phật, thì nó đưa ngay cho nội dung là mình biết mình. Tư hải kỳ à, khi lìa bụng mẹ, chúng ta đã có trời đất, và chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta càng ngày càng tư hiểu được mình, hiểu như người này, hiểu một nơi trụng hóa bất diệt đời đời của tâm linh, mà chúng ta là chủ. Thì cái điểm liên quan chúng ta là chủ, chúng ta nên nắm được cái chủ quyền như kiến và tăng mở cái thức hòa đồng cư độ phần sân. Như Phật chư thiên đã hành đã thành, chúng ta là người kế tiếp, bước vào phải hành. Không nên cầu xin. Nếu cầu xin thì, nếu họ hành cho ta, ta tu làm gì? Ta phải tu, cho ta không mưu sắc tu, cho ta. Thì cái này nó đi đến tới mục đích. Nhiều người nói rằng, tu hành không công dân, không thánh nhà, không lợi Phật, làm sao biết đạo? Nhưng mà những người đó chưa hiểu đạo ở đâu. Đạo trong tâm, chứ nó đạo trong bàn thờ. Không phải đạo ở trên cây nha, không phải đạo ở ngoài đường. Để đạo trong tâm bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải trung tâm, phải sửa tâm. Chúng ta phải biết cái mạch lạc của tâm nó nằm ở đâu. Cho nên nguyên lý của Nam Mô Di Đà, ông tư đã trách nhiệm rất rồi. Để đào sâu để cho mình đắc và tự thức và tùy theo cái trình độ thực hiện công phu của pháp lý rồi đi, rồi các bạn dọn để ứng để trụ, nó nhận được cái luồng điện đó. Cho nên nhiều bạn nghe điển đâu có hiểu điển, mà không có niệm Phật làm sao biết điển? thì bạn niệm Phật rồi bạn thấy sự hiện diệu rõ ràng, tâm trí các bạn thay đổi, cái nội thức nó được mở, sáng suốt tự nhiên, thấy mọi sự việc kích động nguy hiểm trước mắt ta, chúng ta thấy vạn sự khởi đầu là không, tâm chúng ta không động, mà biết nào nó sẽ trở về việc này rõ ràng rồi đâu nào đấy. Cho nên chúng ta được có cơ hội an nhiên tự tại. Hôm nay tôi rồi tự chủ không, tất cả biết nắm tôi lưới của Nam Mô Di Đà Phật để thức tâm và mở cái thức và động của chúng nó. Thì nó tự chủ, nó chỉ khai phá và mở tâm mở trí ảnh hưởng người khác, chứ không có bao giờ mà bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái chuyện pháp trang động, các bạn ngày đêm đã lo niệm như mình được không chung quên. Niệm một chút rồi quên thì những chuyện bậy bạ. Sau đó mình phải kiểm soát, phải xét lại. Khi chúng ta đã hứa lên nguyên tâm, và hứa được bạn lên trong chuyện thiền này, chúng ta phải tận tình phục vụ chúng nó, và phải thường xuyên từ nguyện để độ cho chúng nó hành. Vì chúng nó còn chậm trễ lắm, còn chậm trễ lắm. Vậy là hai chữ một câu mà chỉ nói một chữ là nó chưa hiểu. À, cũng như các bạn hiểu đạo rồi, các bạn gặp một người phàm tới hỏi đạo, các bạn nói đi nói lại nói nhiều lần và ra với sau không hỏi nữa, cái câu đó là câu gì? Vì sao? Vì cái tầm trực, nó tâm chiến đối phương, cho nên đối phương phải xuất hỏi ở chỗ đó. Còn người tư thanh nghệ vừa nói là người ta hiểu rồi, mà khi ta hiểu người ta đã tự biết qua một cái khác rồi, ta không còn hỏi vô lên nữa. Còn chúng ta không cần thiết với chính họ nữa, họ đứng chỉ thân và họ để thân ra, để tiến lên, đắp chi bằng những cái giới. Cho nên, bị phá thách, bị ma quỷ, bị bếp cổ, bị đúng thứ ở trái trên, bị cái hà hước nhưng mà cũng chưa niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta nắm vững chìa khóa trong tay rồi, không bị chạy nữa. Chắc chắn nó hình cách mấy, làm cách mấy, các bạn sẽ chưa niệm Nam Mô Di Đà Phật, giờ nó phải tàn. Nhiều cảnh hình hải vô cùng. Nghĩa là, nói tới người phàm là họ có thể nguy hiểm khi mà họ thấy. Nhưng mà người tôi vừa đi tới giai đoạn đó là không sợ. Và có một sự thanh tịnh để ứng dụng ngay tình cảnh đó. Với sự thanh tịnh sáng suốt đó làm cho đối phương sẽ tan ngã cấp tốc. Chúng ta thấy rằng cái hào quang là vô cùng tầm. Lúc đó mới thấy giá trị của một vị Phật. Muốn tư duy hết sức đời tâm mới có thành đạt. Cho ta dùng sự kiếp hàm mà muốn đạt liền, không có. Chỉ cần tướng là ma làm quỷ thôi.